Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm, 12 tháng 2, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của một nữ tu đa minh về sứ mệnh phục vụ cạnh các nữ tù nhân. Sau đó chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách có tựa đề Bỏ có, đổi là. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Kiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện và liên đới với các thuyền nhân vượt biên bị thiệt mạng trên đường vượt biên đến đảo Lampedusa cực nam Italia. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, 11 tháng 2, Đức Thánh Cha nói, tôi lo âu theo dõi những tin tức đến từ đảo Lampedusa, nơi đã có thêm những người chết trong số những người di dân vì lạnh trong cuộc vượt biên qua địa Trung Hải. Tôi muốn đoan trác cầu nguyện cho các nạn nhân và tái khuyến khích liên đới với họ để không ai bị thiếu sự cứu giúp cần thiết. Sau cùng tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho công nghị Hồng Y nhóm trong những ngày tới đây. Xin Chúa Thánh Linh phù trợ công việc của Hồng Y đoàn và soi sáng cho các tân Hồng Y và công việc phục vụ của các vị dành cho giáo hội. Hôm 9 tháng 2, 2015, có 29 thuyền nhân trẻ tuổi từ 15 đến 20 bị chết lạnh ở kênh Sicilia, cách đảo Lampedusa của Italia hơn 100 hải lý. Có 75 người sống sót. Trưa ngày 11 tháng 2, bà Carlotta Sami thuộc Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết có thêm hơn 300 thuyền nhân bị chết. Họ đi trên 4 xuồng bằng cao su. Con số này dựa trên chứng từ của 9 người sống sót trong tai nạn này. Hội đồng Giám mục Italia mạnh mẽ phê bình Liên hiệp Âu Châu đã chấm dứt chương trình Mare Nostrum, cứu giúp các thuyền nhân tại địa Trung Hải.
Vatican, Tòa Thánh bày tỏ quan tâm trước tình trạng leo thang bạo lực tại Ukraine, làm cho gần 5.400 người chết và có nguy cơ trầm trọng thêm. Trong tuyên ngôn công bố hôm 10 tháng 2, Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nói, Tòa Thánh chú tâm theo dõi tình hình cuộc khủng hoảng ở các nơi trên thế giới, trong đó có tình hình ở miền đông Ukraine. Đứng trước sự leo thang xung đột, đốn ngã nhiều nạn nhân vô tội, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần kêu gọi hòa bình. Với những lời can thiệp ấy, Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người chết và bị thương vì bạo lực, đồng thời Ngài nhấn mạnh sự cấp thiết mở lại các cuộc thương thuyết là con đường duy nhất có thể theo để ra khỏi tình trạng gia tăng những lời cáo buộc và phản ứng. Đứng trước những giải thích khác nhau người ta đưa ra về những lời của Đức Giáo Hoàng, nhất là những lời Ngài nói ngày 4 tháng 2 vừa qua, tôi thấy nên minh xác rằng Đức Thánh Cha Francisco muốn có ý ngỏ lời với tất cả những phe liên hệ, tin tưởng nơi cố gắng chân thành của mỗi phe trong việc áp dụng những thỏa hiệp đã cùng nhau đạt tới, và Ngài nhắc nhở nguyên tắc về công pháp quốc tế mà Tòa Thánh đã nhiều lần tham chiếu từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng này. Như Đức Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng đã nhiều lần lặp lại, nhân loại phải tìm được can đảm thay thế luật sức mạnh bằng sức mạnh của luật. Đức Thánh Cha vui mừng chờ đợi cuộc hành hương của hàng giám mục Ukraine về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô từ ngày 16 đến 21 tháng 2 tới đây. Biến cố này sẽ thêm một cơ hội để gặp gỡ các anh em giám mục để được thông tin trực tiếp về tình hình của đất nước Ukraine yêu quý, để an ủi giáo hội tại Ukraine cũng như tất cả những người đang đau khổ, và để cùng nhau cứu xét những con đường hòa giải và hòa bình.
Linh mục Lombardi đưa ra lời tuyên bố trên đây, giữa lúc Đức và Pháp đề ra sáng kiến và kế hoạch thương thảo với Nga, gia tăng áp lực nhưng không đồng ý cung cấp khí giới cho chính phủ Ukraine để chống lại các lực lượng thân Nga đòi ly khai ở miền đông Ukraine. Hoa Kỳ dọa sẽ cung cấp khí giới cho Ukraine nếu sáng kiến hòa bình của Đức và Pháp thất bại. Nga tuyên bố nếu Mỹ cung cấp khí giới cho Ukraine thì chỉ càng làm cho cuộc xung đột leo thang hơn. Hôm qua 11 tháng 2 đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Minsk, thủ đô Cộng hòa Bạch Nga, giữa Tổng thống Nga, Ukraine, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Các giám mục Pháp cũng lên tiếng kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Đức Tổng giám mục George Pontier của giáo phận Marseille, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, nói rằng lời cầu nguyện có thể hỗ trợ các nhà chính trị trong nỗ lực khẩn trương tìm kiếm hòa bình cho Ukraine.
Vatican, hôm qua, Hội đồng Chính Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha đã kết thúc khóa họp kéo dài 3 ngày tại Vatican. Đức Thánh Cha đã tham dự phần lớn khóa họp này. Trong ngày đầu tiên, các Hồng Y đã nghe dự thảo bản tường trình của Đức Cha Semarano, Giám mục Albano, Tổng Thư ký của Ủy ban Hồng Y, để trình bày cho Hồng Y đoàn trong công nghị bắt đầu ngày hôm nay, 12 tháng 2. Hôm sau đó, Ủy ban Hồng Y Cố vấn đã cứu xét Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa, rồi nghe phúc trình của Đức ông Tiger, người Anh, về hoạt động trong 6 tháng qua của Ủy ban đặc nhiệm nhắm điều chỉnh và phối hợp các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh. Hôm qua, Ủy ban đã nghe trình bày về việc hoàn thành quy chế cho văn phòng Tòa Thánh về kinh tế do Đức Hồng Y Rosabel, người Úc, làm chủ tịch. Ủy ban Hồng Y Cố vấn sẽ nhóm khóa họp thứ 9 từ ngày 13 đến 15 tháng 4 tới đây. Trong cuộc họp báo sáng hôm qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết công nghị các Hồng Y bắt đầu sáng hôm nay, 12 tháng 2, với kinh giờ 3, tiếp đến là phần dẫn nhập của Đức Thánh Cha, rồi những lời chào mừng của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn. Sau đó đến phần giới thiệu của Đức Hồng Y Maradiaga, người Honduras, điều hợp viên Ủy ban Chính Hồng Y giúp Đức Thánh Cha cải tổ giáo triều Roma, và bản tường trình của Đức Cha Semarano, Tổng Thư ký. Phần này dành riêng cho các Hồng Y nên sẽ không được thu băng và tiết lộ ra ngoài.
New York, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Hoa Kỳ, tuyên bố chống lại toan tính ban hình luật cho phép các bác sĩ giúp bệnh nhân trợ tử. Tuyên bố với báo Daily News, số ra ngày 9 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Dolan cho biết nhiều giám mục công giáo khác cũng dấn thân trong vấn đề này và coi đây là một ưu tiên lớn. Tờ Daily News cho biết trong tuần lễ trước đây, ba bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời tại bang New York đã gửi thư bênh vực các bác sĩ bị truy tố vì trợ giúp bệnh nhân trợ tử. Tại bang New York, một thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ đã đệ trình một dự luật cho phép các bác sĩ trợ giúp bệnh nhân tự tử. Nếu dự luật này được thông qua, thì New York sẽ trở thành bang thứ 5 ở Mỹ cho phép các bác sĩ trợ tử. 4 bang đã có luật này là Oregon, Washington, Vermont và Montana. Hiện nay, nghị viện hai bang California và New Jersey cũng đang thảo luận về dự luật tương tự. Đức Hồng Y Dolan là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ bảo vệ sự sống. Ngài cho biết một liên minh tôn giáo gồm Công giáo, Tin lành, Đạo Mormon, Chính thống và những người Do Thái truyền thống đang được thành lập để chống lại dự luật trợ tử. Đức Hồng Y cũng phê bình khẩu hiệu của dự luật trợ tử là chết trong phẩm giá và nói rằng những anh hùng đích thực chính là những người chết tự nhiên, hàng ngày chấp nhận những gì xảy ra. Đó chính là cái chết trong phẩm giá. Khi muốn nói về cái chết xứng đáng, thì cũng cần phải nói về sự tăng cường các dịch vụ trợ giúp người sắp chết.
London, Đức Cha Basha Wagda, Tổng giám mục giáo phận Erbil, thủ phủ của miền Kurdistan ở mạng Bắc Iraq, kêu gọi Tây Phương dùng bộ binh tấn công cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS. Tuyên bố hôm 10 tháng 2 trước Quốc hội Lưỡng viện Anh Quốc, Đức Tổng giám mục Wagda thuộc Giáo hội Công giáo Kande nói rằng, cho đến nay, các cuộc oanh kích không đủ để đánh bại các nhóm IS. Trong tư cách là người Công giáo, tôi thấy thật là khó khi yêu cầu các hoạt động quân sự như thế, nhưng hiện nay không có con đường nào khác. Tôi xin quý vị chú ý đến các biện pháp quân sự cần thiết. những gì xảy ra tại những vùng do các lực lượng IS cai trị còn tệ hại hơn nhiều đối với thế giới so với những gì đã diễn ra tại Afghanistan. Càng ngày các nhóm IS càng bắt các trẻ em phải cầm súng chiến đấu cho họ, vì thế cần phải tấn công mạnh để đánh đuổi các dân quân Hồi giáo cực đoan IS ra khỏi các làng mạc. Đức Tổng giám mục cũng cho biết dưới thời nhà độc tài Saddam Hussein ở Iraq có 1.400.000 tín hữu Kitô, nhưng nay con số đó giảm sút rất nhiều. Đức Tổng giám mục Wada đang viếng thăm Anh Quốc và sẽ gặp đại diện chính quyền Đức này cũng như sẽ phát biểu trước Thượng Hội đồng của Giáo hội Anh giáo.
Cũng liên quan đến người tị nạn ở miền Bắc Iraq, Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ cho rằng những người này cần có một viễn tưởng lâu dài và tự đề ra các sáng kiến cho mình. Tuyên bố hôm 10 tháng 2 vừa qua với hãng thông tin công giáo Đức KNA, bà Karin Maria Fenberg, giám đốc điều hành tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nhận xét rằng nơi những người tị nạn từ nhiều tháng nay nhận mọi trợ giúp từ giáo hội, từ lương thực cho đến nơi trú ngụ, có một nguy cơ lớn, đó là họ sẽ mất khả năng sống tự lập. Ngoài việc xây cất các nơi định cư cho các tín hữu Kitô tị nạn trên đất của giáo hội, còn phải xây cất các trường học nữa. Chúng tôi cũng thấy những người tị nạn biết mình có rất ít hy vọng hồi hương. Tuy tình trạng trú ngụ của người tị nạn có phần được cải tiến, nhưng người tị nạn vẫn còn phải tạm trú trong các trường công lập. Thêm vào đó, tại thành phố Erbil, tiền thuê nhà đắt đỏ. Tổng cộng tại thành phố này, con số tín hữu Kitô tị nạn đông hơn con số các tín hữu ở thành phố Kirkuk. Theo bà Fenbert, tại thành phố Kirkuk, tình hình có phần lắng dịu, và theo giáo hội, thành này tương đối an ninh hơn trước viễn tượng các cuộc tấn công của các lực lượng dân quân Hồi giáo IS. Từ tháng 7 năm ngoái đến nay, có 400.000 người tị nạn chạy đến thành này, trong đó có 11% là tín hữu Kitô. Vì thế, Đức Tổng giám mục sở tại Yusuf Thomas Mirkis thuộc Giáo hội Công giáo Kande đang dự kiến xây khu định cư cho các tín hữu Kitô tị nạn. Dân chúng có thể tìm được việc làm trong kỹ nghệ dầu hỏa. Những nhân viên an ninh võ trang từ thành Mosul chạy tới đây thì có thể được sử dụng để bảo vệ các thánh đường ở thành phố Kirkuk.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng. Con cái là hồng ân của Chúa, chứ không phải là một vấn đề sinh học truyền sinh, cũng không phải là một trong các kiểu tự thực hiện chính mình, lại càng không phải là chiếm hữu của cha mẹ. Con cái là một ơn. Một xã hội hà tiện thế hệ không yêu thích có con cái vây quanh, nhất là coi con cái như một nỗi lo, một gánh nặng, một liều lĩnh, là một xã hội trầm cảm. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Hôm qua cũng là lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Mở đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã mời mọi người cùng Ngài đọc một kinh kính mừng, kính Đức Mẹ. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về con cái trong gia đình. Ngài trích một câu trong sách Isaiah miêu tả cảnh gia đình hạnh phúc. Con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Khi đó ngươi sẽ nhìn và sẽ rạng rỡ, tim ngươi sẽ hồi hộp và nở lớn. Đây là một hình ảnh tuyệt vời của niềm hạnh phúc đạt được trong cảnh gặp gỡ giữa cha mẹ và con cái, cùng tiến bước về một tương lai tự do và hòa bình sau một thời gian thiếu thốn và chia cách. Thật thế, có một ràng buộc chặt chẽ giữa niềm hy vọng của một dân tộc và sự hài hòa giữa các thế hệ. Niềm vui của con cái khiến cho con tim của cha mẹ hồi hộp và rộng mở cho tương lai. Đức Thánh Cha nói,
I figli sono la gioia della famiglia e della società. Non sono un problema di biologia riproduttiva, né uno dei tanti modi di realizzarsi. e tantomeno sono un possesso dei genitori, no, no. I figli sono un dono.
Con cái là niềm vui của gia đình và của xã hội. Chúng không phải là một vấn đề sinh học truyền sinh, cũng không phải là một trong biết bao kiểu tự thực hiện chính mình, lại càng không phải là một chiếm hữu của cha mẹ. Không, con cái là một ơn, chúng là một món quà, hiểu chưa? Con cái là một ơn, mỗi người là duy nhất và không thể lặp lại được, đồng thời nó cũng được gắn liền với nguồn gốc của mình một cách không thể nhầm lẫn được. Thật vậy, là con trai, con gái theo chương trình của Thiên Chúa có nghĩa là mang theo trong mình ký ức và niềm hy vọng của một tình yêu đã thực hiện chính mình bằng cách thắp sáng lên sự sống của một con người khác, độc đáo và mới mẻ. Và đối với các cha mẹ, mỗi một đứa con là chính nó, khác biệt. Xin anh chị em cho phép tôi nhớ tới một kỷ niệm gia đình. Tôi còn nhớ mẹ tôi đã nói về chúng tôi là năm anh chị em. Tôi có năm người con. Khi người ta hỏi bà thích đứa nào nhất? Bà trả lời, tôi có năm đứa con như năm ngón tay. Bà chỉ các ngón tay. Nếu người ta đánh ngón này, nó làm tôi đau. Nếu người ta đánh ngón kia, nó làm tôi đau. Cả năm ngón đều làm tôi đau. Tất cả chúng là con tôi, nhưng tất cả đều khác nhau, như các ngón của bàn tay. Gia đình tôi là như thế đấy. Các con khác nhau, nhưng tất cả là con. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, ta yêu một người con bởi vì nó là con, chứ không phải vì nó đẹp, lành mạnh, tốt. Không phải vì nó suy tư như tôi hay nhập thể các ước mong của tôi. Một người con là một người con, một sự sống đã được sinh ra bởi chúng ta, nhưng được chỉ định cho nó, cho thiện ích của nó, cho thiện ích của gia đình, của xã hội và của toàn nhân loại. Từ đó cũng phát xuất ra sự sâu thẳm của kinh nghiệm nhân bản là con trai và con gái. Cho phép chúng ta khám phá ra chiều kích nhưng không của tình yêu, không ngừng làm cho chúng ta ngạc nhiên. Đó là vẻ đẹp được yêu trước, trước khi làm được bất cứ gì để xứng đáng điều ấy, trước khi biết nói hay biết nghĩ, và cả trước khi chào đời nữa.
Biết bao nhiêu lần tôi thấy các bà mẹ ở công trường dơ bụng cho tôi coi và xin tôi chúc lành cho họ. Các đứa trẻ này đã được yêu thương trước khi chúng vào đời. Đó là sự nhân không. Đó là tình yêu. Chúng được yêu thương trước khi sinh ra, như tình yêu của Thiên Chúa là đấng yêu chúng ta trước. Chúng được yêu trước, trước khi làm được bất cứ gì để xứng đáng điều ấy, trước khi biết nói hay biết nghĩ và cả trước khi chào đời nữa. Là con cái là điều kiện nền tảng để nhận biết tình yêu của Thiên Chúa, là suối nguồn cuối cùng của phép lạ đích thực này. Trong linh hồn của mỗi người con, cho dù có dễ bị tổn thương tới đâu, Thiên Chúa đặt để dấu ấn của tình yêu đó là nền tảng phẩm giá cá nhân, một phẩm giá mà không có gì và không có ai sẽ có thể phá hủy được. Ngày nay các người con xem ra khó tưởng tượng ra tương lai. Trong các bài giáo lý trước đây, tôi đã nhấn mạnh rằng các người cha có lẽ đã thụt lùi một bước và con cái đã trở nên chắc chắn trong việc bước tới. Chúng ta có thể học tương quan tốt giữa các thế hệ từ cha trên trời là đấng để cho từng người trong chúng ta tự do, nhưng không bao giờ để cho chúng ta một mình. Và nếu chúng ta sai lầm thì người tiếp tục theo chúng ta với lòng kiên nhẫn không giảm thiểu tình yêu đối với chúng ta. Cha Thiên Quốc không lùi bước, Ngài muốn rằng con cái Ngài can đảm và tiến bước. Về phía mình, con cái không được sợ dấn thân xây dựng một thế giới mới. Chúng thật đúng khi ước ao nó tốt lành hơn là thế giới chúng ta đã nhận lãnh. Nhưng điều này được làm mà không sắc láo, không yêu sách. Cần phải biết thừa nhận giá trị của con cái và phải luôn luôn tôn kính cha mẹ. Điều răn thứ tư xin con cái, và chúng ta tất cả là con cái, thờ kính cha mẹ. Điều răn này đến ngay sau các điều răn liên quan tới Thiên Chúa. Quả thế, nó chứa đựng một cái gì thánh thiêng, một cái gì nằm ở gốc rễ của mọi loại tôn trọng khác giữa con người. Và trong kiểu nói kinh thánh của điều răn thứ tư, người ta còn thêm, để cho ngươi được sống lâu trong đất Thiên Chúa ban cho ngươi. Đức Thánh Cha giải thích thêm điều này như sau.
Il legame virtuoso tra le generazioni è garanzia di futuro. ed è garanzia di una storia davvero umana. Una società di figli che non onorano i genitori è una società senza onore.
Mối dây mạnh mẽ giữa các thế hệ là bảo đảm cho tương lai và bảo đảm của một lịch sử nhân bản thực sự. Một xã hội con cái không thờ kính cha mẹ là một xã hội không danh dự, bị chỉ định tràn đầy bởi những người trẻ khô cằn và tham lam. Nhưng một xã hội hà tiện việc sinh sản, không yêu thích được vây quanh bởi con cái, nhất là coi chúng là một mối lo âu, một gánh nặng, một liều lĩnh, là một xã hội trầm cảm. Nếu một gia đình quảng đại có nhiều con cái bị coi như là một gánh nặng, thì có cái gì đó không ổn. Chúng ta hãy nghĩ tới biết bao xã hội ở Âu Châu này, đó là các xã hội trầm cảm, bởi vì chúng không muốn có con, không có con, mức sinh không tới 1%. Tại sao vậy? Mỗi người hãy suy nghĩ và tự trả lời. Việc sinh con cái phải có tinh thần trách nhiệm, như thông điệp Humanae Vitae của Chân Phước Phaolô VI dạy. Nhưng có nhiều con hơn không thể tự động trở thành một lựa chọn trách nhiệm. Sự sống trở thành trẻ trung và có được các năng lực bằng cách nhân nhiều lên. Nó trở thành giàu có chứ không nghèo nàn đi. Con cái học lo lắng cho gia đình, trưởng thành trong việc chia sẻ các hy sinh của nó, lớn lên trong việc đánh giá các ơn của nó. Kinh nghiệm tươi vui của tình huynh đệ linh hoạt lòng tôn trọng và việc chăm sóc cha mẹ mà chúng ta phải biết ơn. Biết bao anh chị em hiện diện ở đây có con cái, và chúng ta tất cả là con. Chúng ta hãy làm một điều, hãy giữ một phút thinh lặng. Mỗi một người trong chúng ta hãy nghĩ tới con cái mình trong tim nếu có con. Nghĩ tới trong thinh lặng, và tất cả chúng ta nghĩ tới cha mẹ của chúng ta và cảm tạ Thiên Chúa vì ơn sự sống. Trong thinh lặng, ai có con cái thì nghĩ tới chúng, và chúng ta tất cả nghĩ tới cha mẹ mình. Xin Chúa chúc lành cho cha mẹ của chúng ta và chúc lành cho con cái anh chị em.
Rồi Đức Thánh Cha Francisco kết luận bài huấn dụ như sau: Xin Đức Chúa Giêsu là con vĩnh cửu đã trở thành con trong thời gian, giúp chúng ta tìm ra con đường giải tỏa một cách mới mẻ kinh nghiệm nhân bản là con đơn sơ và to lớn này. Trong việc nhân thế hệ nhiều lên, có một mầu nhiệm phong phú sự sống của tất cả mọi người, đến từ chính Thiên Chúa. Chúng ta phải tái khám phá ra nó bằng cách thách thức thành kiến và sống nó trong đức tin và trong sự tươi vui toàn thiện. Và tôi nói, thật là xinh đẹp biết bao khi tôi đi ngang qua giữa anh chị em và trông thấy các người cha và người mẹ giơ con lên để được chúc lành. Đây là một cử chỉ hầu như thiêng liêng. Xin cảm ơn anh chị em vì làm như thế. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu. Hôm qua có nhiều huynh đoàn các nơi mặc sắc phục bình dân, mang theo cờ, đứng thành hàng rào danh dự chào Đức Thánh Cha khi Ngài đi lên khán đài. Chào các đoàn hành hương Pháp, Đức Thánh Cha nói Ngài hiệp ý với các tín hữu hành hương Lộ Đức, cầu nguyện cho các gia đình của họ và xin cho mọi người luôn biết quảng đại tiếp nhận sự sống. Chào các tín hữu Tây Ban Nha, Colombia, Argentina và Mexico, Đức Thánh Cha cũng xin Đức Mẹ Lộ Đức ban ơn an ủi và sức mạnh giúp mọi người tiến về quê trời. Chào giới trẻ, người đau yếu và các cặp tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết lễ Đức Mẹ Lộ Đức cũng là ngày quốc tế các bệnh nhân. Ngài chúc các bạn trẻ sống trong thực tế nhưng cũng biết hướng mắt về trời. Người đau yếu cảm nhận được lời giáo hội cầu nguyện cho họ, và các đôi tân hôn yêu thương sự sống cả khi nó có mang dấu vết sự giòn mỏng và bệnh tật. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster,
Pane nostrum quotidianum da nobis hodie,
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của một nữ tu đa minh về sứ mệnh phục vụ cạnh các nữ tù nhân.
Một nữ tu đa minh được Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Poitiers ủy thác sứ mệnh phục vụ nơi nhà tù Fresnes thuộc vùng phụ cận của thủ đô Paris. Xin nhường lời cho chị nói về những giai thoại nho nhỏ đáng lưu tâm suy nghĩ. Tôi nhận sứ vụ nơi nhà tù dưới áp lực phân định của nhiều người. Khi tôi tham khảo ý kiến của họ, họ trả lời ngay: công việc rất thích hợp với chị. Trong khi tôi lại thấy không thích hợp chút nào hết, tôi có một nỗi khiếp sợ thầm kín. Tôi nhìn các tù nhân như đàn chó săn, sẵn sàng nhảy bổ vào tôi cắn xé. Ngoài ra, khi tôi tự giới thiệu như người phục vụ tinh thần cạnh các nữ tù nhân, vào dịp cho tiên úy đến cử hành thánh lễ, thì một nữ tù nhân phản ứng ngay. Chị tiêu biểu cho những gì tôi ghét nhất trong giáo hội Công giáo. Tôi tiếp nhận câu nói như một thách đố và tự hứa sẽ sống làm sao để có thể xóa bỏ thành kiến này. Đúng thật là sứ vụ nơi nhà giam rất khó khăn và tế nhị, nhưng tôi gặp được những người hiểu rõ sứ vụ của chúng tôi và nâng đỡ cùng khuyến khích chúng tôi rất nhiều. Nhà tù là nơi chốn có nhiều căng thẳng, nên thường xảy ra các cuộc xung đột và các vụ bạo loạn của các tù nhân. Nhưng với tư cách tuyên úy, chúng tôi sống trong một vị thế khác. Chúng tôi cố gắng tạo mối quan hệ thân hữu, lắng nghe và ngôn từ tự do. Một hôm tôi nói với vị chánh án trong một phiên xử rằng, tôi không phải là thẩm phán, không phải là luật sư, không phải là tâm lý gia, cũng không phải là giám thị nhà tù. Sự kiện này khiến các tù nhân có thể dùng ngôn ngữ tự do với chúng tôi và đôi khi, dù hiếm hoi, vượt qua một lộ trình tuyệt đẹp làm giảm thiểu những điều không hay không tốt người ta vẫn nghĩ và nói về nhà tù. Tôi xin kể lại đây một vài giai thoại nho nhỏ. Martina là nữ tù nhân người Chile. Trong khung cảnh nhà tù với nỗi khổ đau khôn tả của một bà mẹ trẻ bị tách lìa khỏi đứa con thơ, bỗng hiểu được thế nào là tự do trong ý nghĩa thâm sâu nhất. Các song sắt không đóng khung hoặc ngăn cản được tự do. Martina thích lặp đi lặp lại như thế, và khẳng định của Martina đưa tôi đến xác tín rằng, với Thiên Chúa không có thất bại về mặt nhân bản. Một nữ tù nhân trẻ tuổi khác tên là Isabella, cô nói với tôi, ngày bị tống ngục, em giống như một con thú, với thân thể bầy nhầy, dơ bẩn và trí khôn đần độn. Người nói câu này hiện tại là một phụ nữ có mái tóc hung hung, có thân hình mảnh khảnh và đôi mắt tinh anh. Cô ăn nói tự do phóng khoáng, khác xa với những gì được mô tả trong hồ sơ xử án. Cô nói với tôi, nhà tù đã kiến tạo, đã tao luyện em. Chính tại nơi này mà em đã có thể nắm được những bàn tay giơ ra cứu giúp em. Những bàn tay ấy là của các nữ giám thị, của nhà tâm lý và của các vị thuộc đoàn tiên úy Công giáo. Một nữ tù nhân trẻ tuổi thứ ba tên là Annie. Cô bị tống giam vì bị tố cáo vi phạm thuần phong mỹ tục trong một vụ kiện liên quan đến người bạn trai của cô, người đã từng nhốt cô lấy lý do là cô bị thác loạn tâm lý. Thời gian đầu trong nhà tù, tôi thường trông thấy Annie vừa đông đưa người từ trước ra sau vừa rên rỉ. Tôi không biết tôi là ai. Cho đến một ngày, trong phòng giam, tôi bất ngờ bắt gặp cô đứng trước tấm kính, nhìn hình ảnh mình với dáng điệu ngạc nhiên thích thú và vui mừng reo lên. Thôi rồi, tôi biết tôi là tôi, và tôi chính là tôi. Được giải thoát khỏi người bạn trai và được trả tự do, người phụ nữ trẻ tuổi này hiện nay tiếp tục cuộc hành trình không mệt mỏi. Cô cảm động nói lời tri ân. Không có nhà tù, nơi tôi đã được trợ giúp, tôi không rõ mình sẽ trở nên con người như thế nào. Sở dĩ các tù nhân có thể trải qua một lộ trình tích cực đó là nhờ sự kiện họ nhận được những ánh nhìn bao dung nhân hậu, không xét xử cũng không lên án. Tuy nhiên, cũng cần có những ánh nhìn không bao che hết, hầu cho phép các tù nhân nhận ra sự thật để hồi tâm thống hối về những tội ác đã phạm. Một yếu tố khác góp phần thay đổi tâm tính các tù nhân là thời gian rảnh rỗi. nhiều tù nhân tự ý xin lãnh bí tích rửa tội và thêm sức. Họ thổ lộ, trong tù chúng tôi có thời giờ, lúc ở bên ngoài chúng tôi luôn luôn bận bịu với cuộc sống, nơi đây giống như một cuộc tĩnh tâm. Một nữ tù nhân là kỹ sư kiến trúc chuyên nghiệp, bị tống giam vì cuộc ẩu đả trong một lễ hội vì uống rượu say mềm. Cô du hành qua không biết bao nhiêu là xứ sở trên trái đất. Giờ đây cô cũng cảm thấy thoải mái trong phòng giam. Cô tươi cười nói, đúng thật là điên rồ. Tôi không còn muốn sống một cuộc sống thác loạn như tôi đã từng sống cho đến ngày hôm nay. Đọc lời Chúa trong sách Giảng Viên, sự khôn ngoan đáng quý như một gia nghiệp và hữu ích cho những ai thấy bóng mặt trời. Quả thật, núp bóng khôn ngoan khác nào núp bóng tiền bạc. Nhưng khôn ngoan hiểu biết thì có lợi hơn, vì sự khôn ngoan làm cho người khôn được sống. Hãy ngắm xem việc Thiên Chúa làm, người đã bẻ cong, nào ai uống thẳng được. Ngày gặp may mắn, hãy cứ vui hưởng. Ngày bị rủi ro, hãy gẫm mà xem. Ngày nào cũng do Thiên Chúa làm nên, vì thế con người không thể khám phá những gì sẽ xảy ra sau khi mình nhắm mắt xuôi tay.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe chuyên mục Tôi Xin Chọn Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, có tựa đề Bỏ Có Đổi Là.
Các bạn thân mến, ngày ấy Đức Giêsu đi rao giảng lời Chúa khắp nơi khắp chốn và không ngần thực thi những phép lạ kèm theo. Tiếng tăm người đồn ra khắp cả một vùng rộng lớn, nên cũng chẳng có chi lạ lẫm khi có nhiều người muốn làm môn đệ của Ngài. Có những người được chính Đức Giêsu kêu gọi như nhóm những môn đệ là ngư phủ. Ngài kêu gọi và họ ngay lập tức bước theo khi đang ngồi vá lưới trên thuyền. Có người thì bỏ cả sự nghiệp đang lên như diều gặp gió vì mối lợi béo bở từ nghề thu thuế như mát thêu. Bất kể trình độ và xuất xứ nhân thân, Ngài thâu nhận tất cả những ai muốn theo mình. Để rồi, Ngài bắt đầu bỏ công rèn giũa để họ dần đào thải và loại bỏ cách sống cũ của bản thân, hầu thẩm thấu dành những giá trị của tin mừng. Ngài căn dặn họ phải sống khó nghèo và giản dị, đi giảng dạy đừng mang theo túi tiền hay bao bì, nhưng chỉ mang lời Chúa và bình an của người làm hành trang. Ngài dạy họ phải khiêm tốn tự hạ khi thấy họ tranh giành vị trí lãnh đạo trong nhóm. Ngài đòi hỏi tất cả những ai muốn theo mình phải từ bỏ chính mình và vác thập giá hằng ngày mà theo. Theo Đức Giêsu chẳng phải là chuyện dễ dàng khi vẫn có những người không hội đủ tiêu chuẩn. Chàng thanh niên hết mực đạo đức, sống tuân giữ lề luật nghiêm chỉnh như một pha-ri-sêu, đã tìm đến vì cảm kích lối sống của thầy Giêsu chí thánh. Đức Giêsu mời gọi chàng hãy bán hết những gì mình có và đem chia cho người nghèo, rồi đến mà theo Ngài. Gia sản giàu có của chàng xem ra có sức nặng hơn Đức Giêsu nhiều khi chàng nhanh chóng bỏ đi mà không hẹn ngày gặp lại. Có người khác cũng cao hứng hứa theo Chúa dù có phải lên rừng xuống biển hay sẵn sàng đi khắp mọi nơi. Nhưng Ngài cho biết đấng mà họ muốn theo chẳng có nổi một hòn đá để tựa đầu, trong khi con chồn còn có hang, chim trời còn có tổ. Người khác sẵn sàng theo Chúa làm môn đệ nếu như Ngài nhượng bộ cho anh về chôn cất người cha mới mất trước đã. Đức Giêsu đã bảo anh hãy theo mình và cứ để cho kẻ chết chôn kẻ chết. Có kẻ thì lại quyến luyến tình cảm với người thân và bạn bè nên cũng muốn xin người cho về nói lời chia tay tạm biệt đã rồi sẽ theo. Nhưng người đòi hỏi dứt khoát đã tra tay vào cày thì đừng nên ngoái lại đằng sau nữa. Chúa đã kêu gọi nhiều người làm môn đệ mình, nhưng chỉ có một phần nhỏ dám quảng đại để bước theo. Tiến trình huấn luyện môn đệ của Chúa Giêsu là một hành trình tiệm tiến. Trước tiên, Ngài mời gọi họ từ bỏ hết tất cả những cái có của chính mình. Đó có thể là tài năng, nghề nghiệp hứa hẹn và ngay cả tội lỗi đáng chết nữa. Để rồi sau khi họ đã từ bỏ cái có của chính mình, Đức Giê-xu sẽ bắt đầu làm biến đổi cái là của chính họ. Từ một ngư phủ tự nhận mình tội lỗi như Phê-rô, Chúa đã làm cho ông trở nên tông đồ cả và là cột trụ của giáo hội. Từ một thu thuế gian tham để giàu có, Matthew được biến đổi để trở nên một thánh sử chuyên chăm cho lời Chúa. Chính Đức Giê-xu đã bỏ cái có giàu sang phú quý của Thiên Chúa để đánh đổi lấy cái là như một con người. Ngài không chọn là một con người có địa vị cao trong xã hội, nhưng là một tử tội bị án tử như nô lệ. Người theo Chúa cũng chẳng có lối nẻo nào khác ngoài cửa hẹp từ bỏ để được vào thiên đàng. Các bạn thân mến, giới trẻ chúng ta ngày nay hình như dị ứng với cặp từ hy sinh và từ bỏ. Việc khoét rỗng con người ra không có vẻ là một cực hình với chúng ta. Cũng phải thôi, người ta muốn vun vén cho bản thân ngày càng nhiều hơn là phải từ bỏ mình để chịu thiệt. Ngay cả việc tự nhận mình là người theo đạo Chúa cũng khiến ta phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Ta chẳng thể gian dối, điêu ngoa và xảo quyệt như người đời hầu kiếm lợi lộc cho bản thân. Ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng, người khác có thể dùng thì giờ để đi chơi hay làm gì tùy thích, còn ta phải bỏ mình để đến nhà thờ dự lễ cho nghiêm túc. Làm sao kể ra đây cho hết những bất hại mà ta phải hy sinh và từ bỏ để bước theo Đức Giê-xu. Các bạn thân mến, như những môn đệ xuất thân từ ngư phủ, những thứ họ hy sinh đều là những thứ nên bỏ và cần bỏ. Giản đơn đó chỉ là tấm lưới rách và người cha già đã gần đất xa trời. Như người thu thuế Matthew, ông đã từ bỏ cái có đáng trách và không nên là mối tư lợi bất chính từ siêu cao thuế nặng. Các bạn cũng hãy can đảm và dứt khoát từ bỏ những cái có đáng sợ và đáng trách của chính mình. Nào là tội lỗi, những thói xấu và đam mê, nhất là cái tôi chiếm hữu đang ngày một phình to. Chỉ khi chút sạch những cái có đáng chết này ra khỏi con người mình, thì Thiên Chúa mới đong đầy cái là tốt lành và thần linh của chính Ngài vào lòng ta được. Khi đó, biết đâu từ một tội nhân, Đấng toàn năng sẽ làm cho ta thành một thánh nhân vĩ đại cũng không chừng.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn lên đau gió. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào cùng tin tâm tư, đường tình đó dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với Ngài, xin cho con được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đau nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu nào, túi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi.
thương ban phán lạy Chúa.